Chương 4: Tai hại của ngũ dục. Trong đời sống con người, có thể nói không thứ gì lôi cuốn bằng sắc đẹp, tiền tài, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ. Năm món dục lạc này trong nhà Phật gọi chung là ngũ dục. Trên đời này, dù là người thế gian hay người tu theo pháp xuất thế gian, thì ngũ dục vẫn mãi là một chướng ngại lớn trong đời sống cũng như trên bước đường hành đạo. Đối với người đời, nếu quá mê đắm trong ngũ dục mà không lượng sức mình, cũng sẽ rước họa vào thân. Bởi sắc đẹp ai mà không thích, tiền bạc ai mà không tham, danh vọng địa vị ai mà từ chối, ăn ngon mặc đẹp, chăn êm nệm ấm, tất cả đều rất hấp dẫn. Khi chưa có thì người ta gắng hết sức tạo tác để làm cho có, khi có rồi thì người ta tha hồ thụ hưởng đắm chìm trong đó. Đối với ngũ dục, suốt cuộc đời này, con người hoàn toàn không có lối ra. Con người lẩn quẩn một đời đi tìm đầu vào và đầu ra cho nhu cầu ngũ dục, để rồi khổ đau bất hạnh vẫn hoàn khổ đau bất hạnh. Thực ra, ngũ dục là quả phước riêng của mỗi con người. Không phải ai muốn có tiền tài danh vọng, vợ đẹp con ngoan cũng dễ có được. Nếu không đủ phước đức, không có một đời sống chuẩn mực, mà ráp tâm ham muốn cho bằng được năm món dục này, không khéo sẽ rơi vào con đường phạm pháp. Còn nếu đó là quả phước do ta gieo tạo từ quá khứ, nhưng hiện tại không lo tu hành, chỉ đắm mình thụ hưởng, thì ngũ dục chính là con đường đưa ta đến chỗ diệt vọng. Chiến tranh bạo loạn xảy ra triền miên trên thế giới này cũng đều phát sinh từ lòng ham muốn dục vọng vô biên của con người. Người tu hành bị đọa lạc phần nhiều cũng là do không thắng nổi ngũ dục. Chương trước đây chúng tôi đã nêu lên tính thiết thực của ba điều căn bản mà Đức Phật đã dạy. Nếu giữ gìn ngũ giới một cách nghiêm túc, đồng thời xuyên làm lành lánh dữ, giữ ý trong sạch, nhất tâm niệm Phật, thì tương lai chắc chắn chúng ta sẽ được sinh ra từ những đóa sen trong ao Thất Bảo ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nơi đó là thế giới thanh tịnh, hoàn toàn thuần khiết, không có ngũ dục nhơ nhớp bất tịnh như ở cõi Ta Bà. Nói là như vậy, nhưng liệu chúng ta có thực hiện được hay không? Nếu chúng ta thực hiện trọn vẹn những điều mà Đức Phật đã dạy thì quá là thật tuyệt vời. Nhưng nếu chúng ta chỉ thực hiện được nửa phần còn lại cứ trầy trật, trồi lên thụt xuống, thì chúng ta cũng cần suy nghĩ kỹ lưỡng lại xem nguyên nhân do đâu mà con đường tu tập của chúng ta cứ y ạch chậm tiến như vậy. Theo kinh nghiệm của bản thân, đó chính là do chúng ta đang bị sức cám dỗ của ngũ dục thôi miên chúng ta vào dòng xoáy của cuộc đời. Tham dục là một trong những bản năng lớn mạnh nhất của con người. Theo như lời Phật dạy thì chúng ta đang sống trong cõi dục, bản thân mỗi chúng ta lại là một hạt giống dục vọng. Chúng ta thử nghĩ xem, hạt giống dục mà sinh sôi nảy nở trong cõi dục thì chắc chắn nó sẽ đâm chồi dục, một cây dục và kết quả dục. Đây là một thực tế, cũng là điều tất yếu. Thế nhưng khi đã là người con Phật, quyết tâm làm theo lời Phật dạy, thì đòi hỏi mỗi chúng ta phải tự chuyển hóa. Khi đó, hạt giống mà chúng ta gieo trên đời sống thế gian này không còn là hạt giống dục vọng nữa, mà là hạt giống Bồ Đề. Đã là hạt giống Bồ Đề thì chúng ta cần phải thay đổi toàn bộ nhận thức, thay đổi toàn bộ cách sống sao cho hợp với đạo lý giải thoát. Một sự thay đổi trên tinh thần tự giác và nỗ lực liên tục. Nếu chúng ta muốn ngược dòng sanh tử, trở về với bản tâm thanh tịnh của chúng ta. Trong năm món dục thì soát dục đứng hàng đầu. Nói đến hấp lực của nữ soát trong đời sống thế gian, có lẽ chúng ta đều không quên câu anh hùng không qua được ải mỹ nhân. Thời xưa, những vị anh hùng mặc áo giáp sắt ngồi trên lưng ngựa chiến, dùng giấy ngang dọc khắp các chiến trường, chinh nam phạt bắc, bất chiến bại trước muôn ngàn đối thủ. Nhưng khi đối diện trước mỹ nhân thì đành phải xuống ngựa đầu hàng thúc thủ. Cũng chính sự lợi hại khôn lường của sắc đẹp mà trong các thủ thuật chính trị ở phương Đông, người ta thường hay dùng mỹ nhân kế để thuồng tính lẫn nhau. Sự lợi hại của nữ sắc trong đời sống thế gian nói không cùng. Đã là con người thì ai cũng có tâm tham sắc, tham tài, tham danh, tham ăn, tham ngủ. Cái tâm tham dục này quả là không có đấy, nên chúng sanh không bao giờ biết dừng lại. Thoạt nhìn thấy nhan sắc xinh đẹp, dốc dáng thước tha mỹ miều, nghe âm thanh du dương trầm bổng, nếm hương vị ngon ngọt đậm đà thì tự nhiên sanh tâm mê đắm, rồi tìm cách chiếm hữu cho bằng được mới thỏa mãn dục tâm. Chỉ vì muốn hưởng thụ trong nhất thời mà con người đã không từ mọi thủ đoạn để tranh đoạt lẫn nhau. Dẫu biết bất chính sẽ ôm quả khổ sau này, nhưng vẫn cố phạm. Điều này quả thật đáng thương xót biết chừng nào. Người xưa nói, tri túc thường lạc, năng nhẫn tự an. Nghĩa là biết đủ thì sung sướng hạnh phúc, biết nhẫn thì an thân. Lời nói này quả thật xác đáng biết bao. Chư Tôn Đức dạy rằng, nếu còn lòng tham thì con người vĩnh viễn không thể sung sướng được. Không tham lam thì tâm hồn thanh thản tự tại an vui hạnh phúc. Do vậy, điều căn bản của người tu theo Phật Pháp là cần phải tức thời đình chỉ ngay cái tâm tham dục. Như đã nói, lòng tham giống như cái hố sâu không đáy, nên chẳng mấy ai thỏa mãn. Khi không thỏa mãn thì sinh ra sân hận. Trong khi đó, năm dục hãy hừng đốt cháy tâm can. Chúng sanh lao vào ngũ dục như con thiêu thân lao vào ánh đèn bếp lửa, si mê chẳng tự biết. Không những tự hủy hoại thân mạng đời này mà hủy hoại luôn con đường giác ngộ muôn kiếp về sau. Trong đời sống, do khởi lòng tham nên nhiều người đã thân bại danh liệt, làm quan mà tham dục nhiều thì rất dễ rơi vào dòng lao lý, cũng là tiềm ẩn nguy cơ khiến cho nước mất nhà tan. Tâm tham dục chính là thứ hại người. Là người tu theo hạnh Phật, chúng ta không thể không cẩn trọng. Tướng trạng cái thế giới mà chúng ta đang sống luôn biến đổi theo chu kỳ, thành trụ hoại không. Và cái thân xác nơi mỗi chúng ta cũng luôn biến đổi theo chu kỳ, sanh lão bệnh tử. Vũ trụ quan thì thành rồi trụ, trụ rồi hoại, hoại rồi sẽ không. Nhân sinh quan thì có sanh, ác có già, già rồi sẽ bệnh, bệnh rồi chết. Nếu không sanh thì không già, không bệnh, không chết. Cái gì không sanh? Đây là nguyên lý phản bổn hoàn nguyên, là tâm kinh vô tự. Nhưng ngạc rằng chúng ta cứ mãi dùng vọng tâm phân biệt nên suốt đời lẫn quẩn trong vòng luân hồi không thoát ra được. Chư Phật chư Tổ dạy, nếu muốn thoát khỏi luân hồi sanh tử thì trước hết phải phá ngay cái tâm vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì việc tu hành mới mong có ngày chứng ngộ được bản lai diện mục. Xưa này dũng chẳng dơ chẳng sạch, chẳng đến, chẳng đi, không sanh, không diệt. Thế nhưng có người hầu như không những không dẹp bỏ được vọng tâm chấp trước, mà còn kiên cố bảo thủ cái tâm phân biệt vọng tưởng tham dục của mình. Vì lẽ đó mà suốt đời lấy giả làm chân, lấy hư làm thật. Hòa thượng Tuyên Hóa dạy rằng, nếu không kềm chế tánh hư vọng cuồng dại thì trí huệ chân chính không bao giờ xuất hiện được. Tự tánh bị che đậy bởi vô minh, vô minh có hại kẻ giúp đỡ. Thứ nhất là thức ăn, thứ hai là sắc đẹp. Một cái là thực dục, một cái là sắc dục. Hai thứ này giúp đỡ cho vô minh làm đủ thứ chuyện xấu xa. Sách Nho có nói, thực sắc tánh giả, nghĩa là háo ăn háo sắc là bản tính của con người. Lời thế gian và xuất thế gian đều chỉ ra sự nguy hại của ngũ dục. Con người cũng nhận ra lẽ thật này, nhưng hầu như khó ai vượt qua cái tâm tham dục của mình. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải hiểu vì sao chúng ta không vượt qua được nó, vì sao chúng ta không phá nổi vô minh, vì sao chúng ta vẫn không đoạn dứt được phiền não. Suy cho cùng, đó là chúng ta vẫn còn ham ăn háo sắc. Trong tuyển tập khai thị của Hòa Thượng Tuyên Hóa, trong mục Bí Quyết Tu Đạo, Ngài dạy rất rành mạch. Ăn uống thì trợ giúp cho dục vọng lại làm tăng trưởng vô minh. Con người sinh ra thì biết ăn, con nít sinh ra là biết uống sữa, không có sữa thì nó khóc, uống rồi lại muốn thêm nữa. Đúng vậy, lòng tham này mới sinh ra là đã có, sau khi có lòng tham ăn rồi thì sinh ra có lòng tham sắc. Con trai thì ham nữ sắc, con gái thì ham nam sắc, quyến luyến nhau, ham muốn không chịu buông bỏ. Ăn uống bao nhiêu thứ tinh hoa đều biến thành tinh. Hễ tinh mà sung mãn thì sanh ra lòng sắc dục, cho nên người xưa nói rằng bảo noãn tư giam dục, cơ hàng khởi đạo tâm. Nghĩa là no ấm thì chuyên nghĩ chuyện giam dục, đói lạnh mới khởi lòng trộm cắp. Khi ăn no rồi, con trai nghĩ đến con gái, con gái thì nghĩ đến con trai, chỉ có khởi dục niệm này. Khi nghèo thì nghĩ cách trộm cắp, cũng vì để có đồ mà ăn. Ăn rồi tình dục lại khởi lên. Thế nên hễ ăn cho đủ chất dinh dưỡng, mập mà phì nộn ra, rồi thì lại chỉ khởi lòng dâm. Con người trước tiên là khởi lòng tham ăn, muốn ăn thật ngon miệng, muốn ăn để cơ thể cường tráng. Song ăn ít thì không đủ, mà ăn nhiều làm sao thỏa mãn được lòng tham. Cho nên người ta chết vì sắc vì thực. Nếu vô minh không có sắc và thực toa rập thì chẳng có thể tác hại được ai. Người xuất gia ăn đồ dùng càng dở càng tốt, không có dinh dưỡng thì lại càng tốt hơn nữa. Thế nên đối với vấn đề ăn uống đừng quá coi trọng. Ăn là để duy trì mạng sống mà hành đạo, không cần phải có quá nhiều chất dinh dưỡng, nhưng cũng không ăn những đồ hư hoại khiến cho cơ thể sinh bệnh. Đó là thực hành trung đạo. Trích khai thị tập 2, Hòa Thượng Tuyên Hóa, Nhà xuất bản Tôn giáo năm 2005. Trong cuốn Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng thuật, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải rất rõ về cái tâm ham muốn vật chất tài sản và ham muốn tình dục của con người. Có lẽ đây là những đoạn văn rất có lợi cho quý Phật tử đang quyết tâm đoạn trừ tâm ham muốn dục vọng tai quái của mình. Chúng tôi xin trích đăng nguyên văn đoạn giảng giải này để giúp quý Phật tử có thể hình dung ra sự liên hệ mật thiết, nối kết liên tục và bất tận giữa vô minh và tâm tham dục của con người. Vì vô minh mà con người không ngừng tham dục, vì tham dục hãy hừng mà vô minh ngày càng tăng trưởng lớn mạnh, che mất bồ đề tâm và trí huệ của tất cả chúng ta. chúng ta đang sống trong cõi dục, mặc dù chúng ta đang sống trên trái đất, nhưng thật ra chúng ta là một phần của cõi trời dục giới. Gọi là cõi dục là vì con người ở đó luôn luôn có tâm niệm ham muốn mà không có lúc nào biết dừng lại. Họ tham muốn hai thứ: vật chất của cải và tình dục. Tham muốn của cải vật chất là thích sử dụng và có được mọi thứ. Chẳng hạn như khi quý vị chưa có nhà thì thích mua một cái nhà. Còn khi quý vị đã có một cái nhà rồi thì thích mua một cái khác đẹp hơn. Đó là tham muốn nhà cửa. Trong quá khứ, người ta thường thích mua nhiều ngựa quý để cưỡi. Ngày nay họ thích mua xe hơi sang trọng. Đầu tiên họ tìm mua một chiếc xe cũ nát, nhưng khi họ lái chiếc xe ấy đi khắp nơi, mọi người đều nhìn với vẻ khinh khi, nên họ quyết định mua một chiếc đẹp hơn. Nhưng họ vẫn chưa mua được một chiếc xe đời mới nhất. Một khi họ so sánh xe của họ với những chiếc xe đời mới nhất, họ lại thấy xe của mình chưa được tốt cho lắm. Thế nên họ mua ngay một chiếc xe mới. Đó là ham muốn xe hơi. Cuối cùng, tham vọng của họ lên đến mức khi đã có xe hơi rồi, họ lại quyết định mua máy bay. Khi đã có máy bay rồi, họ lại muốn mua tàu thủy. Họ ham muốn vật chất không bao giờ chán. Họ không bao giờ nói: ta đã thỏa mãn rồi, ta đã có đầy đủ rồi, ta không muốn thêm thứ gì nữa cả, ta không ham muốn điều gì nữa cả. Những ham muốn ấy do đâu mà có? Nó đến từ vô minh. Tham muốn sắc dục là điều mà có lẽ quý vị đều hiểu rõ, khỏi cần tôi phải nói. Có nghĩa là tham muốn sắc đẹp, điều ấy cũng vậy, không thể nào thỏa mãn được. Một vợ chưa đủ muốn có hai, rồi hai vợ chưa đủ muốn có ba. Có kẻ cần đến 10 hoặc 20 người vợ. Các vị vua chúa thường có vài trăm vài ngàn phụ nữ sống trong cung. Quý vị có cho rằng như thế là không công bằng chăng? Này, trong chế độ dân chủ, người dân chỉ được phép có một vợ. Tục lệ đa thê bị cấm đoán, nhưng vẫn có nhiều người lén lút quan hệ bất chính, bị sai sử bởi ham muốn sắc dục. Nhiều nam nữ lén lút quan hệ với nhau một cách phóng đãng, chẳng theo luật pháp, theo đạo đức gì cả. Trong kinh Đức Phật dạy, dâm dục là nguồn sống của sanh tử luân hồi. Nếu không đoạn trừ được dâm dục thì muốn sanh lên cõi trời cũng không được, huống hồ là muốn chứng đạo vô thượng bồ đề. Do vậy, nếu muốn tu pháp thiền định tam ma đề, muốn giải thoát khổ đau luân hồi sanh tử, hoặc muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì trước hết phải vượt qua cửa ải quan trọng này. Đối với quý Phật tử tu theo pháp môn Tịnh Độ, sau mỗi thời tụng kinh A Di Đà, chúng ta thường niệm Phật và thánh chúng Bồ Tát. Trước khi niệm Phật hồi hướng, chúng ta thường hay tụng bài kệ: ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, cấp cấp niệm Di Đà. Bài kệ này nói lên nguồn gốc của luân hồi sanh tử là biển khổ si mê ái dục. Muốn thoát khỏi khổ nạn luân hồi thì phải mau mau niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Như chúng ta đã biết, tâm con người là nơi giao nhau giữa hai cực âm dương, cũng là đấu trường giữa lý trí và tình cảm. Người xưa thường nói: tình sanh thì trí cách. Tình ở đây là tình cảm, tình ái, tình dục. Trí là lý trí, là trí tuệ, trí giác. Tuy nhiên, đa phần thì lý trí của chúng ta luôn thúc thủ đầu hàng trước tình cảm. Năng lực của lý trí ít khi thắng được bản năng dục vọng. Chính vì vậy mà con người cứ mãi khổ đau trong luân hồi sanh tử. Hòa thượng Tuyên Hóa dạy rằng, cái tật xấu lớn nhất của chúng sanh là si ái. Ngày đêm ở trong dòng si ái mà chẳng giây phút nào buông bỏ cho đặng. Nếu mình có thể đem lòng háo sắc biến thành lòng ham tu học Phật Pháp, giờ phút nào cũng chẳng quên học Phật, thì rất mau có thể thành Phật. Từ lời này suy ra chúng ta sẽ thấy, Nếu lúc nào chúng ta cũng nghĩ tưởng đến tình cảm ái ân, si mê dục vọng, thì chúng ta cũng rất mau đầu thai vào thế giới súc sanh cho thỏa chí sự vô minh si ái của mình. Tình ái và dục vọng chính là tảng đá lớn buộc chặt vào thân tâm người tu đạo giải thoát. Nó nhấn chìm người tu đạo trong bể khổ luân hồi không có ngày ra. Điều này người tu nào cũng biết, vậy mà vẫn có không ít người thích thú và tình nguyện làm nô lệ cho ái dục. Đây là mạt pháp, chứ mạt pháp không phải ở thời nào cũng chẳng ở đâu xa cả. Trong nghiệp sinh tử thì tình ái và dục vọng là gốc rễ chướng đạo. Có thể nói rõ hơn, ái dục là sinh tử, sinh tử là ái dục. Nếu không đoạn trừ được tình ái dục vọng thì chắc chắn chúng ta sẽ không ra khỏi luân hồi sanh tử. Dứt trừ dục vọng, diệt sạch ái tình một cách triệt để thì quả may chúng ta mới có thể tiến tu trên con đường Phật Pháp. Đã là một Phật tử, quý vị nên hạn chế tối đa vấn đề tình ái, tránh được chừng nào thì tốt chừng nấy. Nếu chúng ta đã chọn cho mình con đường tu hành giải thoát làm lý tưởng thì càng không nên có tư tưởng và hành vi yêu đương, vì hễ có lòng yêu đương thì gốc khổ không thể tránh được. Đã có lòng yêu đương thì sanh tử không thể thoát ra được. Để giúp chúng ta tránh xa tình ái và dâm dục, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật đã dạy: mình xem những người già như mẹ mình, những người lớn tuổi như chị mình, những người trẻ là em mình và những đứa nhỏ là con mình. Hãy sinh lòng từ bi độ thoát chúng và diệt trừ những niệm ác. Niệm ác mà Đức Phật muốn nói ở đây chính là niệm dục, là ái ân tình dục. Là một Phật tử chân chính, chúng ta phải thường xuyên quán tưởng như vậy. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên lưu ý rằng không vì việc quyết tâm đoạn trừ ái dục mà mình luôn có khoảng cách lạnh lùng xa lạ hay cáo gắt với người nữ. Nếu xảy ra như vậy thì đó cũng là căn bệnh do tình và ái biến tướng ra, mà gốc rễ ái tình chúng ta chưa đoạn được. Là người tu học theo Phật Pháp, chúng ta không nên vướng vào tình ái, không nên đem lòng yêu thương chạy theo tình ái, nhưng cũng không nên xua đuổi gắt gỏng với người khác phái, vì như vậy cũng là những sai lầm đáng tiếc. Diệt dục là diệt ở tâm, trừ dâm là trừ ở ý. Chúng ta nên nhớ như vậy. Chúng ta không yêu thương ai bởi tình ái dục vọng thấp hèn, nhưng cũng không ghét bỏ ai vì sự đố kỵ đối phó không hợp lý. Chúng ta không thương cũng không ghét, ấy mới là không vướng vào tình cảm, không chấp vào thương ghét, ấy mới gọi là trung đạo. Thực hành trung đạo đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn bình đẳng từ bi với mọi người xung quanh, nhưng chúng ta cũng phải luôn cảnh giác đề phòng với dục tâm vọng tưởng chưa hoàn toàn chấm dứt. Nếu không khéo, chúng ta cũng rất dễ rơi vào cạm bẫy ái tình. Sự thật thì đây quá là điều không đơn giản chút nào. Để khử ái đoạn dục, chúng ta phải luôn luôn kiểm soát bản thân, nhất là đứng trước những hoàn cảnh mà tâm ái dục dễ có cơ hội phát triển. Chẳng hạn như khi chúng ta nhận được một lá thư tình, khi đã chọn con đường tu đạo giải thoát rồi, đã nhận ra chân tướng của tình ái là sinh tử rồi. Quý Phật tử cần phải xử lý như thế nào trong trường hợp này? Quý Phật tử có động tâm không? Có bị con ma tình ái mê hoặc không? Trước những hoàn cảnh và tình huống có thể xảy ra trong đời sống, người Phật tử chúng ta phải xử lý ra sao? Thiết nghĩ đây là vấn đề trọng đại. Phật Pháp không thể nói suông. Nếu chỉ nói suông mà không hành trì tu niệm thì sự cố xảy ra, chúng ta sẽ rớt ngay, dù là mọi việc thử thách chỉ là mới bắt đầu. Sự thật thì người gửi lá thư tình tán tỉnh kia chẳng qua là muốn cùng quý Phật tử tham quan địa ngục hay kết bạn với quý Phật tử trong thế giới súc sanh mà thôi. Ngoài ra chẳng có gì khác. Từ vô lượng kiếp đến nay, sở dĩ chúng ta không ra khỏi luân hồi sanh tử cũng là do tình ái và dục vọng mê hoặc buộc chặt chúng ta với vô minh. Trên thực tế đời sống, khi thích ai đó hay thích điều gì đó thì mình yêu thương nồng nàn, còn khi không thích thì mình ghét bỏ. Thực ra, yêu thương hay ghét bỏ cũng đều do tình cảm mà ra. Mà tình cảm chính là khởi đầu của tình ái và dục vọng. Là người học Phật, chúng ta nên quán xét kỹ lưỡng trong các mối quan hệ trong đời sống, nhất là khi giao tiếp quan hệ với người khác phái. Chúng ta luôn sáng suốt và tỉnh thức để nhằm giúp nhau tiến tu trên con đường Phật đạo. Về điều này, Hòa Thượng Tuyên Quá đã dạy rằng: đối với người khác, mình phải có lòng từ bi, tìm phương tiện giúp đỡ họ. Lúc nào cũng nên nghĩ đến người khác và khiến họ sanh lòng hoan hỷ. Cho đến hơi thở cuối cùng cũng nên đối xử tốt với mọi người, nhưng đừng để tình ái xen vào. Các vị nhớ lấy, đó là pháp môn vô cùng trọng yếu. Nói đến sức mạnh của ái dục, phải nói là kinh khủng. Người đời luôn bị nó lôi cuốn vào ma trận, đó là chuyện bình thường, nhưng đối với người tu hành thiếu lý trí, không đủ định lực cũng dễ dàng tự hủy hoại mình như trở lòng bàn tay. Trong kinh Lăng Nghiêm, câu chuyện ngài A Nan bị con gái của Ma Đăng Già quyến rũ đến nỗi sắp sửa bị hủy hoại giới thể. Nếu ngày đó mà không nhờ Đức Phật dùng chú Lăng Nghiêm sai ngài Văn Thù Sư Lợi đến để giải cứu kịp thời, thì con đường tiến tu của ngài A Nan cũng khó có thể thành tựu trọn vẹn. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng thuật của ngài Hòa Thượng Tuyên Quá đã thuật lại rằng: một hôm A Nan đang đi trên đường khất thực, mang bình bát đến từng nhà theo thứ tự. Trong khi một mình trên đường đi thì gặp con gái của Ma Đăng Già. Khi con gái của Ma Đăng Già thấy A Nan, cô ta liền mê đắm, nhưng không biết làm sao cám dỗ A Nan được. Cô ta về nhà nói với mẹ rằng: mẹ phải giúp con lấy A Nan làm chồng, nếu không con chết mất. Bấy giờ Ma Đăng Già là một tín đồ ngoại đạo thuộc phái Ta Tỳ Ca La, còn gọi là Kim Đầu. Bà ta có một loại chú thuật gọi là Tiên Phạm Thiên. Bà ta tu luyện chú thuật ngoại đạo này và sử dụng nó rất linh nghiệm. Do bà Ma Đăng Già rất thương con gái mình, nên bà ta dùng chú Tiên Phạm Thiên để mê hoặc A Nan. Do thiếu định lực nên A Nan không thể tự chủ được, bị chú thuật dẫn dắt đến nhà cô con gái của Ma Đăng Già, nơi A Nan suýt bị phạm giới dâm. Và khi Đức Phật trì chú Thủ Lăng Nghiêm thì năng lực của minh chú liền phát khởi trong A Nan và quét sạch mọi mê muội trong tâm, khiến A Nan liền thức tỉnh. A Nan mới nhận ra được tại sao mình bị vướng vào tình huống như thế này. A Nan trở về tịnh xá, quỳ trước chân Phật khóc lóc thảm thiết: còn từ trước đến nay con chỉ ỷ lại vào học rộng hiểu nhiều mà không chịu tu tập để hoàn chỉnh đạo lực. Kính mong Thế Tôn chỉ bày cho con phương pháp tu tập định lực của chư Phật trong mười phương để thành tựu đạo lực. Qua trường hợp ngài A Nan gặp nạn Ma Đăng Già, chúng ta rút ra được một bài học hết sức bổ ích. Đó là nếu chúng ta chỉ lo học mà lơ là, không lo tu tập giới định huệ, thì khi gặp môi trường ngũ dục, nhất là sắc dục, chúng ta rất dễ bị sa ngã, giới thể cũng dễ dàng bị hủy phạm. Quả thật, sắc đẹp rất dễ làm mê đắm lòng người. Khi chạy theo sắc dục, tức là chúng ta đã hủy hoại con đường giải thoát giác ngộ của mình. Nhất là đối với những người Phật tử còn trai tráng, nếu không nỗ lực tu tập và rèn luyện ý chí, dũng mãnh tha thiết tu hành, thì rất khó có thể chế ngự trước sự cám dỗ của dục vọng. Chư Tôn Đức dạy rằng, bất kỳ ai muốn đạt được năng lực chánh định, trước hết phải từ bỏ tâm luyến ái. Đối với người tu tập theo Phật Pháp mà còn tâm luyến ái, tâm dâm dục, thì không thể nào đạt được chánh định. Cũng như nấu cát không thể biến thành cơm. Để vượt qua ái dục, đòi hỏi mỗi người học Phật chúng ta phải nỗ lực tu tập với một ý chí vững chắc. Khi nào thành tựu được định lực thì khi đó chúng ta mới có thể chế ngự tâm ái dục. Chúng tôi thiết nghĩ quý Phật tử cũng cần tìm hiểu về định, một yếu tố căn bản để người học Phật chúng ta có thể nhờ đó mà vượt qua ngũ dục. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng thuật, Hòa Thượng Tuyên Hóa đã giảng giải rất rõ về điều này như sau. Bên cạnh việc tu tập giới luật, các vị sa môn còn tu tập thiền định. Có nhiều loại định, nhưng tổng quát, nếu quý vị không bị xoay chuyển bởi bất kỳ ngoại cảnh thì đó gọi là định. Và để có định lực, quý vị phải chịu khổ nhọc. Khi quý vị chịu khó tu tập, quý vị sẽ đạt được một số kinh nghiệm khác nhau. Nhưng ngay khi có được chút ít kinh nghiệm này, quý vị phải thận trọng, đừng để cho nó xoay chuyển mình. Đó được gọi là định lực. Nếu chỉ bị một tình huống xoay chuyển tâm thức thì quý vị chưa có định lực. Chẳng hạn như khi quý vị nhận được một bức thư báo tin xấu khiến cho quý vị bận lòng, như vậy là chưa đủ định lực và chưa qua được cuộc khảo nghiệm. Hoặc nếu quý vị gặp chuyện vui mà quý vị truy đuổi theo dự ý, như thế cũng là chưa có đủ định lực. Nếu quý vị đối đầu với một tình trạng bất như ý và quý vị nổi sân, cũng là do chưa có định lực. Quý vị nên không vui cũng chẳng buồn, không phấn khích cũng chẳng buồn rầu. Có định lực là ứng xử mọi việc mà tâm không dao động. Đó là quý vị ứng xử theo tâm đạo. Khi tu tập định lực, quý vị khai mở được trí huệ. Nếu không có định lực thì không thể nào có được trí huệ lực. Không có năng lực của trí tuệ, làm sao quý vị tu học Phật Pháp được? Định lực và trí tuệ do đâu mà có? Do giữ giới mà có. Hằng ngày quý vị phải thường hộ trì giới luật, rốt cuộc quý vị sẽ có được sự hành xử tương ứng với Phật Pháp. Một khi được tưới tẩm dòng nước Pháp, sa môn phải tinh tấn tu tập với định huệ, dừng hẳn tham sân si. Ba môn độc này là lý do khiến cho quý vị không chứng được Phật quả. Nếu quý vị đình chỉ hẳn ba món độc này thì sẽ rất mau thành Phật. Bất luận thứ gì, hễ quý vị muốn được càng nhiều càng tốt thì đó gọi là tham. Quý vị gặp một vài tình huống không thích rồi nổi giận thì đó gọi là sân. Si là những vọng tưởng phát sinh từ tâm niệm vô minh và lang thang trong những tâm niệm này với tinh thần bối rối. Nếu quý vị chuyển hóa sạch ba món độc này sẽ tương hợp với đạo, là rất dễ dàng thành tựu đạo nghiệp.